Chương 102, vì thế Tôn Ngộ Không sở hữu ngũ hành hỗn độn thể, một loại thể chất đặc biệt của bản cổ đại thần, có thể hợp nhất ngũ hành bổn nguyên trong cơ thể và nuôi dưỡng ra hỗn độn chi thể. Trước đây, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ biết có loại thể chất này, nhưng bây giờ, Tôn Ngộ Không lại có thể cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của nó hơn bất kỳ ai. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tôn Ngộ Không bị hủy diệt thần lôi phân tán cơ thể, không những lập tức lâu lại mà còn trở nên cường tráng hơn trước. Tôn Ngộ Không thậm chí cảm thấy cơ thể mới lâu ra của mình còn vượt qua được Kim Cô Bổng, và nguồn gốc của sức mạnh này là từ năm khối ngũ thải thần thạch, nên khi cơ thể phục hồi xong, sức mạnh này không dừng lại mà tiếp tục hoàn thiện những phần còn thiếu sót. Nhưng không phải vậy, Tôn Ngộ Không cơ thể như vậy không đều, một phần mạnh một phần yếu, cảm giác đó còn tệ hơn chết. Nhưng tất cả những điều này đều không phải là điều khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc là cái kia ngũ sắc quang hoa vương tới tận trời cao, lại đem năm đạo hủy diệt thần lôi đánh trở lại. Đây quả là một cuộc chiến với thiên đạo. Tôn Ngộ Không đang đối đầu với một cái thế giới. Khi Tôn Ngộ Không cơ thể hoàn toàn được cải tạo thành công, ngũ sắc quang hoa đã kéo dài khắp bầu trời, cảm nhận được sức mạnh vô biên trong cơ thể và cảm giác có thể đánh tan thiên cung bằng một quyền. Tôn Ngộ Không rất thoải mái. Sức mạnh này phải để hắn dùng hết để làm những việc mình muốn. Nhưng lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên vang lên tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này rất bất ngờ nhưng lại mang theo uy nghiêm vô hạn. Nếu không có ngũ sắc quang hoa che chở, Tôn Ngộ Không không nghi ngờ gì mình sẽ ngã gục xuống đất trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không rất kỳ quái, không hiểu sao trên trời lại có tiếng hừ lạnh. Liệu thiên đạo đã có nhân tính hay sao? Nếu thế thì quả là khủng khiếp. Còn năm khối thần thạch lơ lửng trên đầu Tôn Ngộ Không dường như cũng cảm nhận được sức ép này, dần dần ngừng quay và bắt đầu hợp nhất. Ngũ thải thần thạch là khi năm loại thuộc tính khác nhau của thần thạch hợp lại thành một, nhưng do ba trong số năm khối này đã có linh trí riêng, nên việc hợp nhất không dễ dàng gì. Tuy nhiên, điều này chỉ là không dễ dàng mà thôi, không phải là không thể. Hợp nhất xong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, còn Tôn Ngộ Không thì ngồi xuống đất và nhắm mắt lại, cảm nhận được vô thượng đạo pháp và ý chí ẩn sâu trong ngũ thải thần thạch. Ngũ thải thần thạch không phải là đồ vật do thiên địa tự nhiên tạo ra, mà là do bàn cổ đại thần sau khi chết, ngũ hành hỗn độn thể của hắn tan rã. Nơi nào có ngũ hành chi khí cao độ thì sinh ra tinh thể. Nói cách khác, ngũ thải thần thạch chính là kết tinh của ngũ hành chi lực của bàn cổ, và bàn cổ sau khi chết, kỳ thân thể của hắn cũng biến thành vùng thế giới này. Cho nên, nữ OI mới có thể dùng ngũ thải thần thạch để phá trời, vì đây là cùng một loại sức mạnh. Nếu dùng đồ vật khác, làm sao có thể bổ sung được thiên? Nhưng dù bàn cổ đại thần tiên thiên đã hình thành ngũ hành hỗn độn thể, khi chết đi, toàn bộ ngũ hành bổn nguyên của họ cũng chỉ biến thành ba khối ngũ thải thần thạch. Trong đó, nữ OI bổ thiên đã sử dụng hai khối, còn khối còn lại, lúc này đang ở trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không, hợp nhất với thân thể của hắn. Đây chính là khối ngũ thải thần thạch duy nhất còn sót lại trên thế giới này, và cũng là khối duy nhất có thể chống lại thiên đạo. Chính vì thế, dù thiên đạo có ý chí hay không, ngũ thải thần thạch hợp nhất vẫn không phải là điều mà thiên đạo có thể chấp nhận. Do đó, sau một tiếng hừ lạnh, trên chín tầng trời bắt đầu hợp lại một loại lực lượng kinh khủng chưa từng có. Đây chắc chắn là lực lượng mạnh nhất từ khi bản cổ khai thiên cho đến nay, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Còn tất cả sinh linh trong bản cổ giới, vào thời khắc này chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là thế giới này sắp bị hủy diệt. Liệu thiên đạo có phải vì muốn tiêu diệt ngũ thải thần thạch mà phải dùng cả thế giới này làm cái giá? Dù là thông thiên vụn trộm hấp thu ý chí hủy diệt của thiên đạo, hay Tôn Ngộ Không cảm nhận được ngũ thải thần thạch, thậm chí là thập nhị tổ vu thoát khỏi sự kiểm soát, lúc này đều hoảng sợ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thiên đạo đã thật sự tức giận. So với hủy diệt thần lôi trước đó, lực lượng này quả thực chỉ là xung phong tế vũ. Đây mới là hủy diệt thật sự, là diệt thế lực lượng. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt này, ngũ thải thần thạch trên đỉnh đầu Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy nguy hiểm, nỗ lực hợp nhất với thân thể của hắn. Nhưng theo cảm giác của Tôn Ngộ Không, dù nhanh đến đâu cũng cần ít nhất 10 hơi thở mới có thể hoàn thành. Và Tôn Ngộ Không cũng biết rằng, ngay cả khi ngũ thải thần thạch hợp nhất thành công, trước mặt lực lượng diệt thế này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Sau một hơi thở, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng xanh, rồi trong mây đen dày đặc bỗng nhiên đưa ra một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này to đến nỗi khiến Tôn Ngộ Không cảm thấy như nó có thể nghiền nát cả thế giới này chỉ bằng một cái bóp. Tôn Ngộ Không thể nào nhẫn tâm để thế giới này bị hủy diệt. Nguyên nhân là trước đó, đã dùng sức mạnh này để tiêu diệt lực lượng mạnh nhất ở dưới. Hắn muốn xem liệu mình có thể chống lại thiên đạo hay không. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng rằng thiên đạo có ý thức của riêng nó. Nếu không thì nó sẽ không dùng cách này để làm cuối cùng một lần cố gắng trước khi hủy diệt thế giới. Nếu như bị thiên đạo giết chết bằng một chưởng này, thì hắn cũng không cần sống sót trong thế giới đang tan vỡ. Nếu như không bị giết chết, thì còn có cơ hội để ngăn chặn hủy diệt thế giới. Kế hoạch này làm sao có thể chỉ là một loại quy tắc đơn giản. Nhưng khi nghĩ rõ ràng hết thảy, Tôn Ngộ Không lại chỉ có thể cười khổ. Trước đó hủy diệt thần lôi đã khiến hắn không thể chống đỡ. Nếu không có ngũ sắc quang hoa, hắn đã chết từ lâu. Nhưng bây giờ lại phải đối mặt với một chưởng như thiên cự, cảm thấy rất bất lực. Điều tồi tệ nhất là ngũ thái thần thạch đang dung hợp, không thể phân lực để giúp hắn. Liệu hắn có phải là đã thất bại sao? Sợ hãi trước thiên uy, quả nhiên không thể rung chuyển được. Thánh nhân điên phong, dù có sức mạnh khủng khiếp, nhưng trước mặt thiên đạo, chỉ như một đứa trẻ không chịu nổi một cú đánh. Tôn Ngộ Không không khỏi cúi đầu thở dài, có một thân sức mạnh phi phàm, nhưng lại không thoát khỏi số phận chết đi. Nhưng lại trong lúc Tôn Ngộ Không cúi đầu, hắn nghe được 12 tiếng vang phá vỡ bầu trời, ngẩng đầu lên, phát hiện mình bị thập nhị đầu tổ vu bao vây. Ha ha, lúc này chúng còn muốn giết ta sao? Mối thù của nó với hắn quả nhiên quá lớn. Tôn Ngộ Không lắc đầu, đứng dậy, có thể không chống lại thiên đạo, nhưng hắn không muốn bị chúng giết chết. Tôn Ngộ Không vừa đứng dậy, thập nhị đầu tổ vu cũng vững vàng đứng vững. Sau đó, 12 tiếng hét từ miệng của thập nhị tổ vu vang lên, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, kết, tiếng trời vang lên. Trên thân thập nhị đầu tổ vu bỗng nhiên phun ra vô số nhánh ma khí đen kịt. Chúng lẫn vào nhau tạo thành một khối hỗn độn, cuối cùng hợp lại thành một hình trận khổng lồ có hình dạng ma khí. Cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của hình trận này, Tôn Ngộ Không nhíu mày, sau đó liền muốn biến thành thân cự viên. Nhưng ngay khi ý niệm của Tôn Ngộ Không mới vừa chớm nở, bất ngờ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chóng dừng lại, rồi lý quanh các tổ vu trong sự hoài nghi. Tôn Ngộ Không nhận ra rằng thập nhị tổ vu đang liên tục truyền ma lực vào hình trận. Phải trên không trung của hình trận đã xuất hiện một bóng người cao tới ngàn mét. Rất nhanh, bóng người ảo ảnh này biến thành thực thể. Một hồi, một con ma thần ngưu đệ sáu tay bốn mắt đã hiện lên trên không, còn Tôn Ngộ Không thì trợn mắt há miệng đứng giữa hình trận. Cái này, thập nhị tổ vu, vậy là chúng đã dựng chính mình làm trận nhãn, triệu hồi ra ma thần thượng cổ si vụ sao? Không thể tưởng tượng được chính mình bao giờ lại có quan hệ với si vụ. Hơn nữa nhìn thái độ của nó, rõ ràng là ma thần si vụ đang giúp hắn chống lại quá cự chưởng của Dạ Thiên. Thực ra từ khi Dạ Thiên tung ra cự chưởng cho đến khi si vụ xuất hiện, chỉ có ba hơi thở, ba cái thở dài, cái bàn tay khổng lồ đã rơi xuống trên người ma thần si vụ. Không chút do dự, si vụ cao ngàn thước cầm lên một tiếng, sau đó sáu tay vung lên không trung, một thanh pháp kiếm to lớn liền hiện ra trong tay nó. Dù sao thanh kiếm này cũng chỉ là ảo ảnh, không phải là thực thể. Nhưng dù sao đi nữa, Tôn Ngộ Không với hỏa nhãn kim tinh của mình cũng nhìn thấy trên thanh kiếm có khắc ba chữ màu đỏ, A Cụ Kiếm. Sau đó si vụ nắm lấy cự kiếm, hướng về phía bàn tay kia hung hăng một mổ, theo A Cụ Kiếm đánh xuống. Bầu trời xuất hiện một đạo vết rách to lớn, sau đó cái kia cự thủ liền một phân thành hai, sau đó tiêu tán ở giữa thiên địa. Si vụ nhất kích khủng bố như vậy, đây tuyệt đối vượt qua thánh nhân. Đạt tới cái kia từ không có người đạt tới thực lực cảnh giới. Lúc này, Tôn Ngộ Không đỉnh đầu ngũ thái thần thạch, rốt cục dung hợp hoàn thành. Bất quá, thiên đạo diệt thế cũng bắt đầu.